Trường Kỳ xin thân chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã đến với chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống. Chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Trường Kỳ và chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống chào đón quý vị đến với phần 2 của chủ đề đặc biệt để tưởng nhớ nhạc sư Nghiêm Phú Phi. Qua đời vào sáng ngày 16 tháng 1 năm 2008 tại tư gia ở thành phố Fountain Valley, thuộc Orange County, Nam California. Trường hợp như Nghiêm Phú Phi đã nói là ông chỉ thích làm những gì người khác làm không được, cũng được áp dụng vào thời kỳ ông cộng tác với Đài Phát Thanh Tiếng Nói Tự Do. Ông đã viết nhiều tấu khúc cho đài này, trong số được coi giá trị nhất là Suite 1, viết vào năm 1970, và Suite 2, viết vào năm 1971. Sáng tác đầu là Suite 1, diễn tả vẻ đẹp của quê hương Việt Nam qua những bài dân ca các miền Bắc, Trung và Nam. Suite 1 của Nghiêm Phú Phi cũng để diễn tả từ vùng nông thôn cho đến thị thành và trải qua nhiều giai đoạn như chiến tranh và hòa bình để kết thúc bằng sự hoan ca như được diễn tả sau đây. Thank you. Những tiểu khúc trong bài giao hưởng này được ông đặt tên ngắn gọn là Bắc, Trung, Nam, Thôn, Thị, Chiến, Bình và Hoàn. Sáng tác thứ nhì tức suýt 2 đề cập đến từng giai đoạn của một đời người mà bất cứ ai cũng phải trải qua, gồm những tiểu khúc được Nghiêm Phúc Phi đặt tên theo thứ tự Trên Nồi, Tuổi Thơ, Mái Trường, Tình Yêu, Hôn Nhân, Trường Đời, Tuổi Già, Bệnh Tật và cuối cùng là Giải Thoát. Cả hai suýt đã do chính Nghiêm Phúc Phi điều khiển ban nhạc và đàn piano, đã được thu thanh tại Đài Tiếng Nói Tự Do vào đầu thập niên 70 với các nhạc sĩ nhạc dân tộc Ngô Nhật Thanh đàn bầu, Nguyễn Văn Đời, Trương Hữu Lang đàn tranh, Trịnh Chức đàn tỳ bà và Hai Khuê đờn nguyệt. Điểm đặc biệt nơi Nghiêm Phúc Phi là ông không biết sử dụng các nhạc khí cổ truyền, nhưng đã chịu khó tìm hiểu những khía cạnh về âm sắc, âm dài của từng loại đàn như tranh, bầu, nhị, nguyệt, vân vân, để thực hiện cho bằng được sự phối hợp với những nhạc khí Tây phương qua nhạc giao hưởng. Ngoài ra, Nghiêm Phúc Phi còn là tác giả của những hợp tấu khúc giá trị khác như Apollo 14, viết vào năm 1971. Trong đó, ông đã làm một điều có thể gọi là cách mạng khi đưa những âm thanh thường được nghe trong các phim khoa học giả tưởng vào một sáng tác nhạc giao hưởng, là điều trước đó chưa có ai thực hiện. Ba năm sau, Nghiêm Phúc Phi hoàn tất bài giao hưởng mang tên Fantasia 1 với nhiều âm thanh mới lạ. Thank you. và cho đến năm 1993, ông lại hoàn thành một sáng tác khác mang tựa đề Fantasia 2. Theo dõi phần 2 của chủ đề đặc biệt để tưởng nhớ nhạc sư Nghiêm Phú Phì trong chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện. Kính thưa quý vị, không thể đề cập đến Nghiêm Phú Phì mà không nhắc tới nghệ thuật soạn hòa âm của ông. Trong những thập niên 60-70 ở Việt Nam, người nghệ sĩ viết hòa âm chỉ là một cái bóng mờ nhạt so với tên tuổi ca sĩ trình bày hoặc nhạc sĩ sáng tác. Ít người ý thức được là hòa âm giữ một vai trò rất quan trọng trong vấn đề thành công của một sáng tác phẩm khi trình diễn trước công chúng. Nhạc sư Nghiêm Phú Phì là người đã được giao cho vai trò quan trọng đó, mặc dù chẳng hề được quần chúng biết tới. Đâu có ai biết rằng những bài trường ca giá trị của nhạc sĩ Hoàng Thị Thờ phần lớn được giao cho Nghiêm Phú Phì viết hòa âm, như trường ca Ngày Trọng Đại chẳng hạn. Nghệ thuật hòa âm của Nghiêm Phú Phì đã khiến những trường ca của nhạc sĩ họ Hoàng thêm hẳn giá trị với những nét chấm phá độc đáo. Nhạc cảnh Hòn Vọng Phu dựa trên sáng tác của nhạc sĩ Lê Thường khi trình diễn trước khán giả đã rất được hoan nghênh, một phần cũng nhờ nơi nghệ thuật hòa âm của Nghiêm Phú Phì. Những trường ca nổi tiếng của Phạm Duy như Mẹ Việt Nam hoặc Con Đường Cái Quản được quần chúng nhiệt liệt hoan nghênh, chắc chắn cũng đã nhờ nhiều vào tài nghệ hòa âm của vị nhạc sư tài ba này.
Đi đường cái quan, dừng chân đứng lại, dừng chân đứng lại.
Và còn với một số nhạc sĩ sáng tác ca khúc, những tác phẩm của họ đã được nâng cao giá trị không ít khi được Nghiêm Phú Phì điểm tô và nét hòa âm đặc sắc. Trong trường hợp này, có thể kể đến nhạc phẩm Nửa Hồn Thương Đau của nhạc sĩ Phạm Đình Trường. Thank you. Ngoài ra, nhiều ca khúc thuộc các thể loại khác cũng nhờ nghệ thuật hòa âm của ông. Nó có thêm phần giá trị, chẳng hạn như một số sáng tác đầu tay của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, mà vào thời đó, kiến thức về âm nhạc của ông chưa có nhiều.
Trầm Tử Thiêng là mới bắt đầu ra viết bài, chưa có biết nhạc nhiều mà chưa có lo hòa âm như bây giờ đâu, bây giờ đi học thêm nữa đâu. Lý á, bài là lý ra Trúc Phương vậy, đều phải nói với chủ hàng đĩa, chủ hàng băng này, cái bài này là yêu cầu để cho tôi làm hòa âm. Tất cả người đó không dám để cho người khác, người khác làm ra thành Mỹ đen như là Mỹ không à. Trong lúc đó mình làm nó ra, nó thích hợp mà nâng cao cái bản nhạc.
Khi những ca khúc đó có bàn tay của Nghiêm Phú Phi đụng vào là y như rằng nổi bật hẳn lên. Những sáng tác của Trúc Phương thường được gọi theo ngôn ngữ bình dân và thân mật là nhạc xến. Một khi vào tay Nghiêm Phú Phi thì mới lột tả được hết tính chất của nó, như ông nói.
Mình nói lôm la cho nó vui nè, cái nhạc xến đó, khi tôi hòa âm đó, xến ra xến. À, vậy thế lúc cuộc mấy anh không phải nhờ tôi không?
Nói thêm về loại nhạc đã có nhiều lần được người thực hiện chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống gọi là nhạc tình cảm phổ thông, để thay thế cho danh từ xến. Nghiêm Phú Phi cho rằng đó là loại nhạc có một giá trị riêng biệt và thu hút được rất nhiều người thưởng thức. Ông cho rằng có lẽ danh từ xến đã do một số người mang nặng mặc cảm tự tôn, khi cho rằng họ sáng tác hoặc thưởng thức những loại nhạc được họ cho là cao xa. Liên quan đến loại nhạc mà nhạc sư Nghiêm Phú Phi công nhận là có sự thu hút mạnh mẽ quần chúng Việt Nam, có thể lấy trường hợp ca khúc Nửa Đêm Ngoài Phố, cũng như một số ca khúc do Nhật Trường hay Hoàng Oanh trình bày, làm điển hình cho trên 1.000 ca khúc được Nghiêm Phú Phi viết hòa âm. Tài nghệ hòa âm của ông đã nâng giá trị những ca khúc đó lên rất nhiều.
Thời kỳ Thanh Thúy chưa ai biết rồi nè, tôi biết bài cái tung lên nó nổi lên liền nhờ cái bài của tôi. Nửa Đêm Ngoài Phố, tôi hòa âm nó rất đơn sơ, nhưng mà tôi cho cái trompet đi tù qua cái đúng Nửa Đêm Ngoài Phố ra cái ăn liền, mà cái nhờ cái bài đó lên liền nó chịu rồi. Nhật Đường chưa ai biết rồi, tôi hòa âm cho nó, tôi đưa cái giọng ca lên Hoàng Oanh.
Nghiêm Phú Phi công nhận là ông ôm đồm nhiều thứ, nên thường hay xía vào đủ mọi thứ như ông nói, một cách thẳng thắn, đúng như bản tính không mồ mè của mình.
Trình diễn đó, tôi là một người chuyên nghiệp piano mà, thì tôi bị mang tiếng là người mà dơ bẩn nhất nước Việt Nam, tức là từ thượng vàng đến hạ cám, tôi xía vào hết, tôi cũng không chê ai hết rồi. Nếu nó hạ cám á, tôi tìm cách nâng cao nó lên. Nhờ những cái cách diễn, những cái nét nhạc hay những hòa âm tôi đưa nó lên.
Và ngoài nhạc, ông còn xía vào cả lĩnh vực thơ, khi đã từng đệm piano cho rất nhiều giọng ngầm nổi tiếng. Chưa hết, ông xía luôn cả vào lĩnh vực phim ảnh, bằng cách viết nhạc cho một số bộ phim, trong số có vài cuốn phim do Trung tâm Văn hóa Hoa Kỳ thực hiện.
Thank you.
kính thưa quý vị, vừa rồi là tiểu khúc mang tựa đề Thôn, tức thôn quê, trích từ tác phẩm giao hưởng suite 1 của nhạc sư Nghiêm Phú Phi. Ngoài những hoạt động nhắc tới ở trên, ngay đến cả việc đi làm tại các club Mỹ cũng có Nghiêm Phú Phi nhúng tay vào. Với vai trò sử dụng piano, ông đã từng đệm cho rất nhiều giọng ca nổi tiếng của Việt Nam trong những thập niên 60 và 70 như John Marsden, Tuấn Ngọc, Như An, Ngọc Mỹ, vân vân. Cũng trong một ban nhạc với ông là các ca nhạc sĩ Đỗ Thiều, Nhật Bằng và Quang Mai. Nhờ làm ở các club Mỹ đến tháng 4 năm 75, nên ông và một số nghệ sĩ khác đã được một người manager Mỹ hứa hẹn giúp đỡ trở vào phi trường để rời khỏi Việt Nam cùng với gia đình. Sau khi đóng cho người này một số tiền, cuối cùng tất cả đều trở thành nạn nhân của một vụ lừa bịp nên đã phải ở lại. Theo những lời tâm sự của Nghiêm Phú Phi, thì bởi lý do xía vào nhiều lĩnh vực quá, nên có một số người thường vỗ ngực xưng là ta đây, không thích ông, như ông nói một cách rất thẳng. Ông đã còn cho rằng tại họ không làm được như vậy, nên tìm cách thọc gậy bánh xe. Cho đến nay, những sáng tác của Nghiêm Phú Phi chưa được tung ra thị trường. Mặc dù đó là những tác phẩm giao hưởng rất có giá trị, mang tầm vóc quốc tế. Vì dù sao, đó cũng là những tác phẩm của một người từng tốt nghiệp ưu hạng tại Viện Quốc gia âm nhạc của Pháp tại Paris. Nghiêm Phú Phi nhận định thêm về sự kiện này một cách bộc trực.
Có vấn đề là, chẳng hạn như người nào muốn làm cái đó mà làm chưa được, thì những người đó là không thích mình ra mặt, không thích người làm được ra mặt. Nói chung là cái tính, cái tâm lý của người Việt Nam này, như là không ra được, ra là bị phá ngay. Thành ra, mà tôi cũng không tính được, cũng không quan trang. Thành ra, từ nào muốn ra, ra nó không ra, tôi kệ nó. Tới kỷ này không ra, tới kỷ sau nó ra chẳng hạn.
Sau biến cố tháng 4 năm 75, như bao người khác, cuộc đời nhạc sư Nghiêm Phú Phi đi vào một khúc quanh quan trọng, khiến cuộc sống ông thay đổi hoàn toàn với rất nhiều khó khăn trước mặt. Vì được coi như một công chức cao cấp, đáng lẽ ông phải đi tù cải tạo, nhưng rất may mắn, ông thoát được cảnh tù đầy như lời ông kể. Sau khi không phải đi tù cải tạo, gia đình Nghiêm Phú Phi tìm cách vượt biên nhiều lần nhưng đều bất thành. Và cũng một thời gian ngắn sau tháng 4 75, ông mở lớp dạy piano để mưu sinh ở hai địa điểm, tại nhà thờ huyện sĩ và tại tư gia trong hẻm số 75 đường Phạm Đăng Hưng, Đa Cao. Những năm đầu tiên, học trò theo học thưa thớt nên gia đình ông không tránh khỏi cảnh vất vả. Mấy năm sau, nhờ có sự ông gọi là viện trợ từ ngoại quốc của những môn sinh cũ của mình, cùng một lúc, số người theo học piano càng ngày càng nhiều, nên đời sống của gia đình ông có phần nào dễ thở hơn. Đồng thời, ông và người vợ sau là bà Nguyễn Ngọc Sương, cùng hai người con gái họ có với nhau là Phi Yến và Phi Oanh, cũng bắt đầu được người con riêng của bà Sương là Khu Đức Hưng ở Port Arthur, Texas, tiến hành thủ tục bảo lãnh. Trong khi đó, ba người con của ông với người vợ trước là Phi Anh, anh Phi và anh Việt. Vào thời gian ông tiếp xúc với chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống, tất cả đều đang cư ngụ ở Pháp. Vợ chồng Nghiêm Phú Phi đặt chân lên Port Arthur, tiểu bang Texas vào năm 1985. Họ cư ngụ tại đây khoảng 3 tháng trước khi về ở tại Orange County, Nam California, cho đến khi ông vĩnh viễn ra đi. Cũng trong năm 1985, Nghiêm Phú Phi bắt đầu mở lớp dạy nhạc trên đường Bonsa, thành phố Westminster, thu hút được khá nhiều học sinh. Vừa rồi là nhạc phẩm Lòng Mẹ của Y Vân do một học sinh nhỏ tuổi của lớp nhạc Nghiêm Phú Phi trình tấu. Cuộc sống của Nghiêm Phú Phi từ ngày sang Mỹ cho đến khi qua đời đã cho thấy ông không còn hăng say hoạt động như trước kia, ngoài công việc hàng ngày là hướng dẫn những thế hệ tiếp nối đi theo con đường âm nhạc là con đường ông đã sống tận tụy trong suốt cả cuộc đời. Nghiêm Phú Phi cho biết còn sống được ngày nào, ông còn để tâm nghiên cứu thêm về âm nhạc. Chính vì thế, Nghiêm Phú Phi cho biết ông không hề hài lòng với cuộc đời đã trải qua, vì đáng lẽ ông phải làm được nhiều việc hơn nữa. Vĩnh biệt ông, và nguyện cầu hương linh ông sớm được tiêu diêu nơi cõi vĩnh hằng. Và kính thưa quý vị, tiểu đoạn mang tựa đề Bình, tức Hòa Bình, trích từ tác phẩm Suite 1 của Nghiêm Phú Phi, sẽ được dùng để kết thúc phần 2 của chủ đề để tưởng nhớ nhạc sư Nghiêm Phú Phi trong chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện hôm nay. Trường Kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.